Bạn đang nghe podcast Huyền Expat, một dự án truyền cảm hứng được host bởi Huyền Trần, thạc sĩ truyền thông tốt nghiệp tại Mỹ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo độc lập ở Việt Nam. Kênh podcast sẽ mang đến cho các bạn một góc nhìn đa chiều thú vị về văn hóa Việt-Mỹ, câu chuyện chân thực về người Việt Nam và du học sinh ở nước ngoài, triết lý sống và phát triển bản thân. Để có thêm thông tin, bạn có thể truy cập vào trang fanpage facebook.com/HuyenExpat. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé! Vậy là đã bước sang tháng 8. Thời tiết lúc này ở Hà Nội đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều sau tháng 7 oi bức. Hôm nay đã là ngày mùng 7, tức là ngày cuối cùng của tuần đầu tiên của tháng 8. Và đây cũng là episode đầu tiên của tháng 8, episode số 19. Episode này sẽ mang một chủ đề, đó là về việc dạy con, đặc biệt là dạy con cái trong môi trường đa văn hóa. Như các bạn đã biết, mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng 11 năm vừa qua thì mình lại sống ở nước ngoài, chủ yếu là ở Mỹ. Mình lập gia đình và sinh con ở Mỹ, con mình hiện giờ đã được gần 7 tuổi. Làm cha mẹ chưa bao giờ là một việc đơn giản, nhất là những bậc cha mẹ lại có con cái sinh ra và lớn lên trong một môi trường đa văn hóa. Khi sống ở Mỹ thì mình sẽ phải dạy con những cái giá trị và văn hóa của Mỹ, nhưng mình vẫn muốn con giữ lại những cái điều hay, những cái điều tốt đẹp trong văn hóa của Việt Nam. Điểm tốt là mình có thể học hỏi được những cái điều hay từ cả hai nền văn hóa và chọn lọc ra những điều gì phù hợp đối với con của mình. Nhưng mà cái khó khăn và thách thức thì đôi khi lại là văn hóa của hai bên rất khác nhau, cho nên mình sẽ cảm thấy có những cái sự mâu thuẫn nhất định. Đôi khi là mình không biết phải theo bên nào. Ví dụ như khi sống ở Mỹ, nếu mà mình theo hoàn toàn kiểu văn hóa Việt Nam thì mình sợ là con mình sẽ rất là khó để thích nghi với môi trường và cuộc sống ở Mỹ. Nhưng mà nếu như mà mình hoàn toàn hướng con theo văn hóa Mỹ thì mình lại sợ con mất đi cái gốc, mất đi bản sắc văn hóa Việt Nam. Hiện tại thì gia đình mình đã trở về Việt Nam sống một năm vừa qua, thì cái việc dạy con của mình nó cũng sẽ đơn giản hơn, tại vì mình đang dạy con theo đúng văn hóa Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên là 11 năm sống ở nước ngoài thì mình vẫn sẽ có những cái sự ảnh hưởng nhất định bởi văn hóa phương Tây, ảnh hưởng ở quan điểm, ở lối sống, ở cách nhìn nhận và cái cách dạy con. Cách đây một tuần nhà mình có dỗ và hôm đó mình đưa con lên trên nhà cụ. Thì lúc mà con đang đứng ở gần cái bàn thì con có chạm tay vào một cái lọ kẹo và làm cho cái lọ kẹo rơi xuống dưới đất. Thì lúc đó thì ông nội con đứng ở đó và ông nội nhặt cái hộp kẹo đặt lên bàn cho con. Thì ngay lập tức lúc đó là mình cầm cái hộp kẹo trên bàn, mình đặt lại xuống dưới đất và mình bảo con phải nhặt lên. Không những thế mà lúc đó mình còn lên giọng, mình còn nói với con là nếu mà con đánh rơi thì con phải tự nhặt, chứ con không thể để cho ông nhặt hộ được. Thực sự thì sau cái buổi hôm đó mình suy nghĩ rất là nhiều. Mình cũng không hiểu là thật sự mình đang dạy con cái điều gì. Mình muốn dạy con phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, không được ăn ốc bắt người đổ vỏ, ai làm người đấy chịu, dạy con tính độc lập hay là cái gì. Nhưng mà cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó con đi trên đường mà con thấy có một người đánh rơi đồ xuống dưới đất thì con cũng có thể không nhặt giúp họ, bởi vì mẹ dạy con là ai làm người đấy phải chịu. Câu chuyện thứ hai là về cái việc đôi lúc mình thấy rất là bực mình vì con bây giờ cũng gần 7 tuổi rồi nhưng mà là rất là ít khi làm việc nhà. Nhưng mà thật ra một phần cũng là lỗi tại mình, bởi vì thật sự mình cũng không phải là cái người đủ kiên nhẫn để hướng dẫn con làm việc nhà đến nơi đến chốn. Và mình cũng không biết cái cách để biến cái việc nhà nó thành một cái công việc vui vẻ ra mẹ con. Hiện giờ thì mình cũng chỉ giao cho con đúng một việc là ăn cơm xong thì phải mang bát ra chậu rửa và phải lấy khăn lau bàn. Thì phần lớn là con vẫn làm, nhưng cũng có những hôm thì con bảo con không muốn làm. Thì lúc đó mình cũng gần như là mình ra lệnh với con là đây là việc của con, có nghĩa là con phải làm. Mấy hôm vừa rồi thì con cũng hơi bị ốm một chút, con bị sổ mũi và bị ho. Thì con bảo rằng là mẹ làm hộ cho con. Thì đáng lẽ mình có thể nói với con rằng là ừ, đây là việc của con, nhưng mà vì con đang ốm nên mẹ sẵn sàng làm giúp con. Khi nào mà con khỏe lại thì con sẽ lại làm cái việc lau bàn này nhé. Nhưng mà lúc đó mình lại cứ máy móc, mình cho rằng là con cũng có ốm đến cái mức để không thể làm được đâu. Con chỉ đang lấy cớ, con chỉ đang muốn ỉ lại thôi. và mình từ chối giúp con. Bây giờ nghĩ lại thì mình cũng lại cảm thấy rất là confused, không biết là mình đang dạy con điều gì. Mình dạy con sự độc lập, mình dạy con là phải làm việc nhà, nhưng mà mình có dạy con cái việc phải giúp đỡ người khác hay không? Ví dụ như một hôm nào đó nếu mà mình bị ốm và mình nhờ con làm, thì con cũng có thể, nếu như con cũng giống như mình, thì con vẫn sẵn sàng nói rằng là không, đây là việc của mẹ, mẹ con không làm giúp cho mẹ đâu. Đó, thì trong tâm thức của mình là mình chỉ có một cái sự máy móc về về công bằng, như kiểu là mẹ đã nấu cơm thì con phải rửa bát, mẹ đã làm việc này thì con phải làm việc kia. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì mình muốn nói rằng là vậy thì cái điều gì là quan trọng để mà dạy con? Dạy con về sự độc lập hay là dạy con biết cách chia sẻ, giúp đỡ người khác? Thực sự mà nói là rất nhiều khi mà mình át cái suy nghĩ của mình, ví dụ như đây là việc của con, đây là việc học của con, việc ăn của con không phải ăn hộ cho mẹ, con không phải học hộ cho mẹ, để mình muốn con mình phải học một cái bài học đó là tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà thực sự mà nói thì mình gần 40 tuổi rồi mà mình đôi khi mình vẫn cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho những người xung quanh. Chính mình còn không học được cái bài học chịu trách nhiệm tốt thì làm sao mà mình lại đi bắt con, một cái đứa trẻ còn chưa đầy 7 tuổi phải học lấy cái bài học đấy. Thực sự mà nói thì việc dạy cho con độc lập là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của mình. Nhưng mà điều này thì nó cũng vô thức bị ảnh hưởng do cái văn hóa phương Tây. Bởi vì ở phương Tây thì người ta rất là đề cao cái sự độc lập. Nhưng mà chính mình thì mình cũng chỉ là một du học sinh, mình cũng không sinh ra và lớn lên ở phương Tây, cho nên là mình cũng không thể thực sự hiểu được là cái tính độc lập đó người ta rèn giũa, người ta dạy cho trẻ con từ lúc bé như thế nào, lúc đi học ở trường như thế nào. Mình chỉ có thể quan sát được một phần nào đó và mình áp dụng cái việc đấy vào cái việc dạy con. Tuy nhiên, qua những cái năm tháng sống ở nước ngoài của mình thì mình thấy cái mặt trái của việc độc lập đó là người ta rất là ít nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Vì người ta coi cái sự nhờ vả người khác là một biểu hiện của cái sự yếu đuối, ỷ lại và phụ thuộc. Nhưng mà bạn tưởng tượng xem, nếu như mà bạn không muốn nhờ người khác, bạn không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, thì liệu bạn có muốn giúp người khác hay không? Có đúng không? Đó, nó gần như là những cái điều bạn nhận được cũng là những điều bạn muốn cho đi. Nếu bạn không nhận được cái sự giúp đỡ thì bạn cũng đâu có muốn cho đi cái sự giúp đỡ của mình. Ví dụ như khi mà mình sống ở Mỹ thì đôi lúc mà mình đi vào siêu thị, mình nhìn thấy có những cụ rất già, tay xách nách mang cầm túi này túi nọ. Mình chạy ra và mình ngỏ lời là để mình cầm hộ túi, nhưng mà không phải lúc nào các cụ cũng đồng ý. Có những cụ thì sẽ lắc đầu, nói cảm ơn và đi tiếp. Cũng có thể quan điểm của người ta là tôi vẫn còn làm được việc này thì tôi sẽ tự làm, còn chỉ đến khi nào mà tôi không thể làm được thì tôi mới nhờ đến người khác. Mình kể thêm cho mọi người nghe một câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm. Hôm đó thì mình đón con đi học ở trường về, thì mình lái xe chở con ra một cái chỗ gần biển. Thì mình đậu xe và mình cho túi sách vào cốp xe. Sau đó mình khóa xe, mình cầm chìa khóa và mình đi bộ với con xuống dưới cái bãi biển. Thì đến khi mà quay trở lại bãi đậu xe thì mình thấy cốp xe của mình mở toang và không thấy túi sách của mình đâu nữa. Thì lúc đó thực sự là mình rất là cuống quýt và hoảng loạn, bởi vì mình ở nước ngoài rất là nhiều năm rồi và mình chưa bao giờ mình bị gặp phải cái trường hợp đấy. Kể cả khi mình lên những cái thành phố rất là đông đúc thì mình cũng chưa bao giờ bị móc túi luôn. Thế thì coi như là lúc đó là cái túi của mình mất, mình không có điện thoại, mình không có một cái gì, giấy tờ gì trên người nữa. Mình hoảng quá, thì mình nhìn thấy ở gần đó có một cái nhóm người họ đang vẽ tranh. Thế là mình chạy đến một cái người đàn ông và mình nhờ ông ấy cho mình mượn điện thoại để mình gọi cho 911, gọi cho cảnh sát. Thì lúc đó ông ấy thực sự là, chắc chắn là ông ấy nghe được cái cuộc nói chuyện của mình với cảnh sát, nhưng mà ông ấy vẫn tỏ vẻ là rất là bình thản. Ông ấy vẫn tiếp tục vẽ, ông ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với những cái người trong nhóm của ông ấy. Ông ấy không hề hỏi mình có chuyện gì. Thực sự là lúc đấy mình rất là luống cuống và mình còn không biết là phải miêu tả cho cảnh sát cái chỗ mà mình đứng ở đâu. Và mình cũng thực lòng là mình muốn nhờ ông ấy có thể nói hộ với cảnh sát cho mình. Nhưng mà trước cái thái độ dửng dưng của ông ấy thì mình không dám nhờ ông ấy nữa. Thế thì cái sự việc này dạy cho mình điều gì? Dạy cho mình rằng là nếu mà mình nhìn thấy một người bị mất đồ thì mình mặc kệ người ta, để cho người ta tự giải quyết, vì đấy là vấn đề của người ta mà. Hay là nếu như mà người ta không đề nghị mình giúp đỡ thì thôi, mình cũng chẳng có gì phải giúp cả. Thì khi mà mình nhớ lại câu chuyện này thì nó cũng liên quan đến hai câu chuyện về việc dạy con mà mình đã kể từ đầu. Đó là cái giá trị nào là quan trọng mình cần dạy cho con, cái giá trị nào mà mình đôi lúc mình phải chấp nhận là thỏa hiệp. Tức là để có giá trị này thì đôi lúc nó sẽ phải mất giá trị kia, hoặc là tùy vào từng trường hợp mà mình áp dụng các cái giá trị đấy. Ví dụ như có những lúc thì sự độc lập rất là quan trọng, nhưng mà có những lúc thì cái sự giúp đỡ người khác là quan trọng. Chứ không phải là độc lập ở đây có nghĩa rằng là ích kỷ, chỉ biết đến mình, không nghĩ gì đến người khác, không giúp đỡ gì người khác cả. Mọi người có công nhận là ở Việt Nam thì người ta nói rất nhiều đến cái việc là phụ nữ thì cần phải hy sinh, đúng không? Làm vợ, làm mẹ là một sự hy sinh, và người ta đề cao cái sự hy sinh của phụ nữ. Và mình nghĩ là cái thế hệ như là bà mình, thậm chí là thế hệ như mẹ mình chẳng hạn, thì rõ ràng là các bà, các mẹ đã hy sinh rất là nhiều vì chồng con, và cũng không có cần một cái sự ghi nhận gì cả. Nhưng mà bây giờ khi mà trở về Việt Nam thì mình thấy ở đâu đâu cũng có những cái câu người ta nói như là ai cũng phải sống cho bản thân mình trước, rồi mình phải hạnh phúc đã thì mình mới làm cho người khác hạnh phúc được. Có nghĩa là dù bạn là đàn ông hay là phụ nữ thì cái ưu tiên của bạn phải là làm cho chính mình hạnh phúc, phải sống vì bản thân mình đã, chứ không phải là đề cao cái việc mà vì bạn là phụ nữ mà bạn phải hy sinh. Thực sự mà nói là mình nghi ngờ là những cái câu nói như thế này nó cũng xuất phát từ cái chủ nghĩa cá nhân, individualism ở phương Tây, vì người ta rất là đề cao cái sự phát triển cá nhân, cái tôi của bản thân mình. Và khi mà xã hội người ta phát triển đến một mức nào đó thì con người cũng trở nên ích kỷ hơn, đòi hỏi hơn. Mình tin chắc là ngày xưa có rất là nhiều những người phụ nữ khi mà chồng người ta ra chiến trận thì người ta cũng chấp nhận là chồng có thể hy sinh, có thể không trở về. Và có rất là nhiều người họ hoàn toàn họ sống vì người khác. Có những cái người vợ họ sống với người chồng thương binh rất là yếu ớt, họ phải vừa nuôi con rồi vừa chăm sóc chồng, rồi đi kiếm tiền để mua thuốc thang cho chồng. Thật sự là họ đâu có nghĩ gì đến bản thân mình đâu, đúng không? Họ hoàn toàn quên thân mình, họ hoàn toàn hy sinh vào bản thân. Nhưng mà mình không nghĩ là họ không hạnh phúc. Họ vẫn rất là hạnh phúc và họ hoàn toàn bằng lòng với cả cái sự lựa chọn đấy. Bởi vì theo như mình nghĩ rằng là họ đã không còn coi trọng cái hạnh phúc cá nhân của mình nữa. Và thậm chí họ còn chẳng phải nghĩ đến cái việc là họ có hạnh phúc hay không. Bây giờ về Việt Nam thì khi mà đến các hiệu sách thì mình thấy nhan nhản những cái sách nuôi dạy con theo kiểu Mỹ, kiểu Nhật, kiểu Hàn, nuôi dạy con theo kiểu Do Thái. Nhưng mà thực sự là có bao nhiêu người hiểu được cái giá trị của văn hóa Việt Nam, những cái điều tốt của văn hóa Việt Nam, những cái điều mình có thể áp dụng vào việc dạy con. Tất nhiên là khi mà thế giới phẳng và bùng nổ thông tin như hiện nay thì người ta cũng phải tiếp thu và chọn lọc ra những cái điều hay của những cái nền văn hóa khác. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ tốt hơn khi mình có thể kết hợp được cả hai. Chứ nếu như mà mình quá là nghiêng về văn hóa phương Tây thì giống như kiểu là cái tâm lý sính ngoại của người Việt, mình lại quay lưng lại với cả những cái giá trị văn hóa truyền thống của mình, thì mình nghĩ là điều đấy lại cũng không được tốt cho lắm. Ví dụ như mình thấy có rất là nhiều các cái bậc cha mẹ người Việt mà có con ở nước ngoài chẳng hạn, họ muốn con phải nói tiếng Anh, họ hoàn toàn nói với con bằng tiếng Anh ở nhà, không nói tiếng Việt với con, cũng không dạy cho con tiếng Việt, rồi họ đặt cho con những cái tên nước ngoài. Tất nhiên là họ cũng phải đặt tên như thế để cho con bạn bè nước ngoài dễ gọi tên cho con, thì con sẽ dễ hòa nhập với cả môi trường bên đó hơn. Rồi đôi lúc là họ sẽ lấy những cái tiêu chuẩn ở nước ngoài để đánh giá cái sự thành công của một đứa trẻ, ví dụ như là phải chơi giỏi thể thao, phải giỏi âm nhạc hàn lâm. Thì mình cũng không hiểu tại sao mình lại phải lấy những cái chuẩn đó để mình đặt vào con của mình. Và ở Việt Nam thật sự mà nói thì cái việc học của con đã rất là nặng rồi, lại còn phải học thêm, học nếm. Nó như là một cái guồng quay, như là một cuộc chạy đua. Tất cả mọi người đều lao vào đó mà không có một cái lối thoát. Có lẽ là vì các bậc phụ huynh bây giờ rất là thích cái việc khoe con ở trên mạng xã hội, cho nên là những cái người mà con chưa có nhiều thành tích, đôi lúc người ta cũng cảm thấy chạnh lòng, người ta đọc những cái thông tin đấy, ôi con người này được giải này giải nọ, thi vào chỗ này chỗ kia. Và ai cũng có một cái tâm lý là FOMO, đúng không? Fear of missing out, tức là mình cũng sợ là Tất cả mọi người, các cả con cái mọi người đều giỏi như thế, đều học những cái như thế này mà con mình chẳng nghe lại không học những cái đó, thì liệu con mình sau này có bị kém bạn kém bè rồi có bị lạc hậu hay không? Nhưng mà mình, theo quan điểm của mình thì mình nghĩ là nuôi con không phải là để khoe thành tích, và con cái không phải là những cái tấm huân chương để mình treo lên ngực để mình có thể tự hào vỗ ngực với mọi người rằng là đấy, con tôi giỏi thế này, con tôi tài thế này, đấy đấy là nhờ công của tôi đấy. Rõ ràng là giới trẻ bây giờ, các bạn trẻ gặp rất là nhiều vấn đề về tâm lý, ví dụ như rối loạn lo âu này, trầm cảm này, rồi rất là sợ mắc lỗi. Các bạn rất sợ mắc lỗi, rất sợ thất bại, các bạn không dám mạo hiểm, không dám thử những cái mới. Mình nghĩ là một phần là cũng xuất phát từ chính cái sự bất an, cái sự lo âu và cái sự tham lam cầu toàn của bố mẹ. Vì bố mẹ tạo hết cái điều kiện cho con như thế, cho nên là khi mà bố mẹ lại tạo vô, nhưng mà vô tình là tạo cho con quá nhiều áp lực. Thật ra thì nó vẫn là lựa chọn của từng gia đình, tùy vào cái quan điểm, cái ưu tiên của từng gia đình mà họ sẽ hướng con cái theo những cái hướng khác nhau. Mình nghĩ rằng là bản thân mình thì đôi lúc mình cũng phân vân như kiểu là có nên cho con học cái này cái nọ hay không. Nhưng mà mình nghĩ cả cái câu hỏi quan trọng hơn mà mình cần phải đặt ra đó là cái giá trị nào là thực sự quan trọng đối với con. Bởi vì nó có quá nhiều giá trị để học, vậy thì mình cũng không thể bắt con mình phải có tất cả các cái giá trị tốt đấy được. Vậy mình chỉ có thể chọn ra một vài cái giá trị để mình ưu tiên thôi, đúng không? Và đôi khi những cái giá trị nó mâu thuẫn với nhau. Có những lúc mình phải thỏa hiệp, có được cái giá trị này thì nó lại mất đi cái giá trị khác. Chẳng hạn như nếu mà mình muốn con rất là giỏi giang thành đạt thì có nghĩa là con phải dành rất nhiều thời gian việc học hành, đúng không? Thi cử, luyện lò các thứ. Mà như thế thì con sẽ mất đi cái thời gian để kết nối, để chia sẻ, để tiếp xúc với bố mẹ. Làm sao mà con có thể giúp đỡ những người xung quanh khi mà con lúc nào cũng bận như thế, con còn chẳng có thời gian dành cho mọi người. Và vô tình có thể là mình cũng tước đoạt luôn cả tuổi thơ của con. Con mất đi cái sự hồn nhiên, cái sự vui vẻ, mà thay bằng đó là cái sự âu lo, cái áp lực mà con phải chịu. Mình nghĩ rằng là tất nhiên nói thì dễ, nhưng mà thật ra là khi mà bước vào thực tế thì nó rất là khó. Bởi vì con người thì là một cái sinh vật của xã hội, nên là mình kiểu gì dù muốn hay không mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ những cái người xung quanh, từ bạn bè, từ người thân, đúng không? Khi mà một xã hội mà người ta vẫn rất là đề cao cái bệnh thành tích, thì nếu con mình không có thành tích gì cả thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là có một cái gì đấy nó cũng không được ổn. Hay là xã hội thì vẫn luôn luôn đề cao cái người thành công so với cả người tử tế. Bản thân mình nghĩ rằng một người tử tế thì phải là một cái người mà người ta phải có thời gian thì người ta mới quan tâm được đến những người khác. Còn nếu mà người ta lúc nào cũng bận rộn, lo lắng, đắp bồi cho bản thân thì làm sao mà họ có thể có được cái sự thấu cảm với những người xung quanh. Nhưng mà tất nhiên rằng là cũng có những cái quan điểm cho rằng là bạn phải thật giỏi đã thì sau đó bạn mới có thể giúp được người khác. Bạn phải thật giàu đã thì sau đó bạn mới có cái tài chính để bạn giúp mọi người. Thì mình nghĩ là ok, cái lý thuyết đấy cũng đúng, bởi vì nếu mà mình không có tiền, nếu mà mình chẳng giỏi thì mình cũng dù có muốn giúp người khác mình cũng chẳng giúp được người ta, kể cả về mặt công việc hay là tiền bạc. Để kết thúc cái episode ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là bây giờ trẻ con rất là thông minh, và mình không thể dạy con chỉ bằng lời nói được nữa, mà chính mình phải là một cái tấm gương để cho con nhìn vào. Chính những cái điều mình suy nghĩ, mình hành động, mình nói năng, con sẽ nhìn thấy, quan sát thấy và con sẽ học theo. Nếu như mình bảo con làm cái này nhưng mà mình lại không làm cái việc đó, thậm chí là làm trái ngược cái việc đó, mình dạy cho con giá trị của sự trung thực nhưng mà mình lại nói dối con, mình lại nói dối những người xung quanh để cho con nghe thấy, thì rõ ràng rằng là con sẽ không còn tin vào những cái lời nói của mình nữa, và tất cả những cái lời dạy của mình nó trở nên rất là lý thuyết suông và giáo điều, thậm chí là đạo đức giả. Vậy thì thay vì cái việc tạo áp lực cho con thì mình nghĩ đôi khi là chính tự mình hãy cố gắng để hoàn thiện mình đã. Tất nhiên là bố mẹ thì bao giờ cũng sẽ mắc lỗi, nhưng mà mình có thể học được từ những cái lỗi sai của mình có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình, và mình trong cái quá trình nuôi dạy con cũng chính là nuôi dạy bản thân mình, cũng là để hoàn thiện chính mình. Nếu như mà mình có thiện chí, nếu như mình thực sự mà mình muốn muốn trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Để kết thúc episode lần này thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là không ai có thể khuyên mình là nên dạy con như thế nào, bởi vì bản thân cái việc dạy con đấy còn phải phù hợp với cả cái hoàn cảnh gia đình của mình, phù hợp với cái tính cách, cái cá tính, cái phẩm chất của con mình. Nhưng mà cái điều mà cha mẹ cần thường xuyên đặt câu hỏi đó là mình đang, rốt cuộc thì mình đang dạy con điều gì, cái giá trị nào là quan trọng, cái giá trị nào mà mình muốn ưu tiên, và những cái điều gì không nằm trong cái sự ưu tiên đó thì đôi lúc mình phải chấp nhận sự thỏa hiệp. Xin chúc tất cả các bậc phụ huynh có được cái sự bình an, hạnh phúc và thông thái khi mà nuôi dạy con. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những episode tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.